Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 16 tháng 12 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay 16 tháng 12, cựu tù nhân lương tâm luật sư Nguyễn Văn Đài một lần nữa bị bắt giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt Ngữ gửi đến thông tin liên quan. Ngoài ra, chúng tôi còn gửi đến các thông tin xoay quanh các vấn đề kỳ vọng gì về lời kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê. Tình trạng trục lợi từ chính sách đền ơn đáp nghĩa ở Nam Định ra sao? Việc lãng phí trong sử dụng xe công hiện nay như thế nào? Và sau cùng là chuyên mục diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư của Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Thanh Trúc xin chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt, bị khởi tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Sáng ngày 16 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an đã đưa quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với luật sư Nguyễn Văn Đài sau khi áp giải ông về nhà lục soát và thu giữ computer cùng một số giấy tờ quan trọng của cá nhân ông. Hãng tin Reuters sáng hôm nay nhắc lại vụ luật sư Đài bị hành hung vào ngày 6 tháng 12, 2015 khi ông tham gia vào một buổi nói chuyện về nhân quyền nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau buổi nói chuyện, khoảng 60 người đã bao vây tấn công luật sư Nguyễn Văn Đài cùng những nhà hoạt động nhân quyền khác, gây thương tích nặng cho ông.
Luật sư Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1995, sau đó làm việc cho một số văn phòng luật sư. Đây là lần bắt giữ thứ hai đối với luật sư Nguyễn Văn Đài. Năm 2007, luật sư Nguyễn Văn Đài bị kết án 4 năm tù giam, cùng với đồng sự của ông là luật sư Lê Thị Công Nhân 3 năm tù giam, với tội danh tàn trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, xuyên tạc chính sách của nhà nước đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, viết và phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền, kích động nhằm chống nhà nước. Trong phần thời sự, chúng tôi có bài phỏng vấn vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài về vụ bắt giữ này. Mời quý thính giả theo dõi.
Cũng liên quan đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, nhà ngoại giao hàng đầu khu vực Đông Nam Á của Hoa Kỳ tại Thái Lan đã bày tỏ lo ngại của Washington đối với vấn đề tự do dân chủ tại Vương quốc Thái và mong Thái Lan mau chóng tôn trọng thể chế dân chủ nhằm thắt chặt mối quan hệ lâu đời giữa hai quốc gia. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Daniel Russell trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha cùng các nhà lãnh đạo khác của Thái để bàn về các vấn đề hợp tác giải quyết vấn nạn buôn người cũng như sức khỏe công cộng. Và ông Daniel Russell đã bày tỏ lo ngại trước vấn đề nhân quyền của Thái Lan đang gây lo ngại cho nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới. Qua 182 năm có quan hệ ngoại giao với nhau, Hoa Kỳ mong mỏi Thái Lan sẽ nhanh chóng tổ chức bầu cử tự do để hai nước có thêm cơ sở thắt chặt mối bang giao tốt đẹp và thúc đẩy các trao đổi kinh tế cũng như văn hóa khác.
Trung Quốc thắt chặt các nguyên tắc về nội dung bản đồ có liên quan đến chủ quyền và an ninh quốc gia. Bản tin Reuters phát đi vào ngày hôm nay cho biết luật mới mà Bắc Kinh đưa ra làm căng thẳng thêm vấn đề Biển Đông đối với các nước đang tranh chấp, kể cả Đài Loan, nơi mà Trung Quốc cho là một phần lãnh thổ của mình không thể nào tách rời. Bản tin cũng ghi rõ là bản đồ mới của Trung Quốc siết chặt các vùng được xem là nhạy cảm như Tây Tạng và Tân Cương, nơi vấn đề an ninh đang bị đe dọa. Theo bản tin của kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết, các bản đồ phát hành nếu không phù hợp với quy định mới sẽ bị tịch thu và xử phạt cơ sở ấn hành. Nội dung mới được diễn giải là bảo vệ chủ quyền và an ninh, cũng như lợi ích của quốc gia, vì vậy các thông tin liên quan đến hai lĩnh vực này bị cấm ghi chú trên bản đồ. Các thông tin có thể làm phương hại đến vấn đề đoàn kết dân tộc cũng bị cấm.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, vào sáng nay, luật sư Nguyễn Văn Đài, người từng nhận án 4 năm tù giam về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, lại một lần nữa đã bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Từ Hà Nội, chị Khánh, vợ của luật sư Nguyễn Văn Đài, cho phóng viên Chân Như biết về thông tin sau đây.
Gần sáng nay chồng em lại cuộc gặp ở bên EU, thế thì là chồng em đã đi từ sáng á, thì em cứ nghĩ là đi như bình thường thôi. Cái xong rồi sau đó thì em cũng để ý chồng em hình như ra khỏi nhà lúc khoảng 7 giờ 7 rưỡi gì đó, thế xong rồi em cứ nghĩ là đi như bình thường thôi. Thế thì nhờ công an thì em thấy là họ canh từ bên ngày hôm qua, họ đã canh suốt ở dưới nhà em rồi. Thế xong lúc 8 rưỡi thì với anh ấy quay trở về nhà, thì lúc đó là rất là đông, có khoảng mấy chục người đến, và sau đó thì họ nói là họ đọc lệnh bắt và tạm giam 4 tháng ở trại giam B14 theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Thế là sau đó thì họ đọc lệnh khám xét nhà, và họ đã khám xét tất cả các cái chỗ ở trong nhà, khám rất là kỹ tất cả các cái tủ rồi các đồ đạc ở trong nhà. Thế là sau đó thì khám từ 8 rưỡi sáng và cho đến tận 11 rưỡi mới xong. Rồi sau đó thì họ thu hết cả máy tính, điện thoại rồi các cái tài liệu của anh Đài. Rồi sau đó thì họ cũng mang đi hết rồi ạ.
Vẫn theo chị Khánh, trong suốt thời gian khám xét và cho đến lúc đưa luật sư Nguyễn Văn Đài ra khỏi nhà, công an đã cấm không cho chị được liên lạc với bất kỳ ai. Ngay chính chị và luật sư Đài cũng bị hạn chế trong việc nói chuyện với nhau.
Họ không cho nói chuyện gì lấy cả, thì anh chỉ dặn cả ở nhà thôi, cố gắng giữ gìn thôi, giữ sức khỏe thôi. Thế thôi thì các cái khác thì chả nói được gì, vì họ không cho mình nói. Kể cả buổi sáng em có điện thoại của bạn bè cũng như mọi người nhờ gọi điện đến, nhưng là họ cũng không cho em nghe máy điện thoại. Họ cấm thì không được liên lạc với bất kỳ ai trong cái giờ mà họ đang làm việc và đang khám xét đó.
Theo chị Khánh, hành động bắt giữ chồng chị là hết sức vô lý và chị phản đối hành vi bắt giữ này. Cũng theo chị thì cả chị và luật sư Nguyễn Văn Đài đã không ký vào biên bản bắt giữ ngày hôm nay.
Thì chắc chắn là tôi sẽ phản đối về cái lệnh bắt này, và bản thân tôi cũng như là chồng tôi đều phản đối cả không ký vào biên bản bắt giữ của họ.
Cũng xin thưa thêm, vừa qua nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế về Nhân quyền, luật sư Nguyễn Văn Đài và một số người bạn đã bị những người giả danh côn đồ chặn đánh, cướp tài sản khi ông đang trên đường từ Vinh trở về Hà Nội, sau cuộc thảo luận về quyền con người ở huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đây cũng có thể là lý do mà cơ quan an ninh Việt Nam cáo buộc ông vào tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Và hành vi bạo lực này đã bị Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền lên án, cũng như đã được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới nêu lên vào Ngày Quốc tế Nhân quyền vừa qua. Trong lần chia sẻ vừa qua với chúng tôi khi bị an ninh hành hung, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng đã cho biết rằng ông sẽ không chùn bước trên con đường đấu tranh của mình, vì
đây là cái lý tưởng, là con đường mà mình đã lựa chọn rồi. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ cho đến khi nào mà tất cả mọi người dân Việt Nam đều được hưởng những cái quyền con người đã được ghi nhận ở trong các cái văn bản của quốc tế mà Việt Nam đã thừa nhận ạ.
Thưa quý thính giả, 127 nhân sĩ trí thức với nhiều gương mặt nổi bật như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Tương Lai, giáo sư Chu Hảo, đại sứ Nguyễn Trung, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, vào hôm 9 tháng 12 năm 2015 đã gửi thư ngỏ cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng, cũng như toàn thể hơn 3 triệu đảng viên, kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xây dựng tự do dân chủ để cứu nguy đất nước và dân tộc. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Mặc dù trước đây từng có nhiều thư ngỏ kiến nghị của nhân sĩ trí thức, đảng viên và những người ngoài đảng, nhưng lần này được mô tả như một hành động chưa từng có. Nội dung bức thư ngỏ đã thẳng thắn phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa Mác Lê đã đưa đất nước vào thực trạng tụt hậu xa so với láng giềng. Đặc biệt thư ngỏ nêu rõ, trong vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam bám giữ thể chế độc tài toàn trị với bộ máy hết sức nặng nề, thiên về dùng bạo lực và dối trá, vi phạm nhiều quyền tự do dân chủ và lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi cho tệ tham nhũng, ức hiếp dân và sự thao túng của các nhóm lợi ích bất chính. Đường lối sai lầm theo ý thức hệ cùng với bộ máy cầm quyền nhiều khuyết tật cũng không dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc để có đối sách đứng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền, chống mưu đồ và hành vi bành trướng của Trung Quốc. Do vậy, thư ngỏ kêu gọi dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê, tiến hành cải cách chính trị triệt để và toàn diện theo con đường dân tộc và dân chủ. Một trong những điểm đề nghị quan trọng với Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp tới là đổi tên Đảng Cộng sản, đổi tên nước, phóng thích tù chính trị. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã tự giải thể, một nhân vật tích cực ký tên trong thư ngỏ, giải thích về khả năng tồn tại của Đảng Cộng sản một khi thực hiện thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Từ Hà Nội, ông nói:
"Tôi không muốn là duy trì cái đảng này là một cái đảng cầm quyền. Nó có thể tồn tại được là tự nó, nhưng mà nó phải có một cái hệ thống nhiều đảng, mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể là một đảng trong đấy. Còn người dân có tin nhiệm hay không, đấy là một cái chuyện khác. Cho nên là không có cái chuyện bảo rằng như vậy là chúng tôi bảo là duy trì cái đảng này, duy trì cái đảng lãnh đạo này. Nếu mà người ta chấp nhận có hệ thống đa đảng, có bầu cử thật sự tự do, tôn trọng nhân quyền, có một cái nền tư pháp độc lập, ba cái nhánh quyền lực là độc lập giám sát lẫn nhau, thì trong một cái thể chế như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có cái cơ hội để mà tồn tại. Chứ chúng tôi không bảo là như thế này là mục đích của những cái việc vận động như thế này là để duy trì Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái vị thế lãnh đạo. Nếu mà làm được như thế, cái cuộc chuyển đổi dân chủ nó sẽ đỡ tốn kém hơn cho dân tộc và nó có thể là tiến hành nhanh hơn."
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, trong tư cách một nhà quan sát nhận định rằng để giải quyết vấn đề của đất nước hiện nay thì cần giải quyết chế độ, mà đó là sự thay đổi hệ tư tưởng. Trong thư ngỏ này cũng đặt ra vấn đề đó và thay đổi tên nước. Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, những người soạn thảo thư ngỏ có cái lý của họ, những người ký tên biết rằng ở Việt Nam không thể thay đổi một cách nhanh chóng được, mọi thứ sẽ diễn ra một cách chậm chạp. Theo lời ông, trong Đảng Cộng sản có một khuynh hướng về mặt tư duy là tránh những sự thay đổi mang tính sốc, mang tính đột ngột. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Phạm Chí Dũng tiếp lời:
"Hiện nay có một số người đang vận động để trở lại Đảng Lao động Việt Nam thay cho Đảng Cộng sản. Chắc chắn là Đảng Cộng sản không chấp nhận chuyện đó, hoặc là chưa chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà hình thành một Đảng Lao động Việt Nam trong tương lai vào một thời điểm nào đó thì có lẽ là nó vẫn còn dễ chấp nhận hơn là một đảng đối lập chính trị. Mà khuynh hướng hình thành đảng đối lập chính trị ở Việt Nam hiện nay thì phải nói thẳng là đã manh nha rồi. Và nếu mà Đảng Cộng sản cứ đà cai trị một cách yếu kém như thế này và độc đoán như thế này thì chắc chắn là trong tương lai sẽ hình thành những cái đảng đối lập, và lúc đó thì sự thể nó sẽ diễn biến. Tôi cho rằng nếu mà diễn biến được như kịch bản của Miến Điện là còn tốt này. Tôi sợ là những điều tồi tệ nó sẽ diễn ra tồi tệ hơn ở Việt Nam. Vì vậy tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản nên quan tâm, nên tham khảo một cách có ý thức đối với những thư ngỏ của giới trí thức như thế này. Bởi vì dù sao đó vẫn còn là những người trí thức mà họ vẫn còn có cái tâm nguyện là đóng góp, phản biện. Chứ còn một khi mà họ đã không muốn nói nữa thì tôi không biết điều gì xảy ra.
Giới quan sát theo dõi tình hình chính trị Việt Nam cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã làm ngơ và không một lần trả lời các kiến nghị thư ngỏ đòi cải cách chính trị hay sửa đổi hiến pháp liên quan đến vai trò lãnh đạo độc quyền của Đảng, cũng như vấn đề trao trả người dân quyền sở hữu đất đai. sẽ có hy vọng gì đối với thư ngỏ 9 tháng 12 của ít nhất 127 nhân sĩ trí thức tâm huyết với đất nước? Theo lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, nếu 1.000 lần kiến nghị mà chưa thấy biến chuyển gì thì sẽ còn lần thứ 1.001. Tất nhiên, không chỉ có ký mà còn nhiều hoạt động khác nữa. Việc ký thư ngỏ như thế này chỉ là một phần nhỏ của hoạt động. Điểm thứ hai là lần này do có gửi cho toàn thể đảng viên nên trong thư ngỏ đã cố gắng làm sao đề ra những vấn đề thật cụ thể, thật rõ ràng, những vấn đề họ có thể làm ngay được nếu họ muốn làm, và nếu mà trong đảng hiểu được và thấy là hợp lý thì họ có thể gây sức ép. Số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam rất lớn, cho nên nhóm nhân sĩ trí thức mà ông là một thành viên có chủ trương rất rõ ràng là làm chính sách gọi là đảng vận. Trong thư ngỏ 9 tháng 12 có nhắc tới bài học chuyển đổi thể chế độc tài sang dân chủ một cách hòa bình ở nhiều nước, đặc biệt là ở Myanmar mới đây, và về điều Đảng Cộng sản Việt Nam đang có cơ hội thuận lợi hơn bao giờ hết để đưa đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển. Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích.
Kinh nghiệm của Myanmar làm kinh nghiệm tốt, còn có rất là nhiều các kinh nghiệm khác của Đài Loan, của Hàn Quốc, của Indonesia, của các nước nguyên cũng là xã hội chủ nghĩa. Trước kia họ chuyển đổi một cách yên thấm như thế nào? Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể sao chép bất kể cái bài học nào của bất kể nước nào, nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam bây giờ. Nhưng mà trên cái tinh thần là làm sao để cho cái cuộc chuyển đổi đấy đỡ tốn kém nhất cho dân tộc, nhanh nhất, và cái quan trọng hơn nữa là sau khi mà chuyển đổi xong rồi thì cái nền dân chủ phải được giữ vững.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A gọi những việc mà nhóm nhân sĩ trí thức trong đó có ông đang làm là những việc nho nhỏ, kể cả thư ngỏ 9 tháng 12 cũng là muốn để đóng góp vào quá trình chuyển đổi dân chủ hóa. Theo lời ông, tiến trình ấy đã được thực hiện từng bước từ lâu rồi. Quá trình ấy không phải trong tương lai, nó đang ở trong hiện tại và phải làm ngay ngày hôm nay, ngày mai và cả ngày mốt nữa.
Vừa rồi là phần trình bày của Nam Nguyên về 127 nhân sĩ trí thức ở Việt Nam gửi thư ngỏ cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng, kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xây dựng tự do dân chủ để cứu nguy đất nước và dân tộc. Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay là một diễn đàn kinh tế. Thưa quý thính giả, trong năm 2016, đâu là những thách đố lớn nhất cho nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới là Trung Quốc? Trong loạt bài cuối năm, một diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện này qua phần trao đổi của Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin được nhường lời lại cho chị Nguyên Lam.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Sau khi tìm hiểu về những thách đố cho kinh tế Việt Nam trong năm tới, kỳ này xin yêu cầu ông trình bày về tình hình Trung Quốc với nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới. Vì Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn với khá nhiều vấn đề và vì thời lượng có hạn của chương trình, nên Nguyên Lan xin đề nghị ông chọn cho những thách đố mà ông cho là quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong năm tới ạ.
Dạ thưa, tôi xin được nói về bối cảnh trước rồi mình sẽ tập trung vào một số vấn đề có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc như là cô yêu cầu đó. Thưa cô, cái nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới về sản lượng đang có cái chỉ dấu sa sút, với xuất khẩu nhất là nhập khẩu đó đều giảm trong mấy quý liền. Thế trong một cái thế giới toàn cầu hóa này, khi các nền kinh tế đều giao dịch với nhau, thì những khó khăn kinh tế của Trung Quốc và của khối Âu Châu cùng các cái nền kinh tế đang phát triển có thể dẫn tới một cái nguy cơ suy trầm toàn cầu trong năm tới, như nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế đã dự đoán. Thì hậu quả của cái nạn suy trầm ấy đó, nó sẽ lại gây tác động vật vào Trung Quốc ở ngay giữa cái cuộc chuyển hướng. Cũng về bối cảnh như thưa cô, thì dù thực chất còn có nhiều yếu kém, thì kinh tế Hoa Kỳ vẫn có đà tăng trưởng khả quan nhất, nên lãi suất tại Mỹ đó sẽ từ từ lên khỏi sàn. Và cái điều ấy thì nó cũng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối và cái trị giá của đồng bạc Trung Quốc trong năm tới, khi mà Bắc Kinh thì cố đạt được cái tiêu chuẩn của quỹ tiền tệ quốc tế đó, nhằm đưa đồng nguyên vào cái rổ đặc trích như SDR mà chúng ta đã có kỳ trình bày. Ngay sau Tết này thì Quốc hội Bắc Kinh có thể công bố các cái quyết định xuất phát từ cái hội nghị trung ương vừa qua về cái chiều hướng phát triển kinh tế của kế hoạch 5 năm 2016-2020 là cái thời kỳ cuối trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ lại có đại hội 19 để tổng kết 5 năm lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, và cái yếu tố chính trị đó nó sẽ có ảnh hưởng rất mạnh đến cái chính sách kinh tế cho cuộc.
Thưa ông, từ bối cảnh rất khái quát đó, ông thấy những gì là thách đố kinh tế cho Trung Quốc ạ?
Tôi nghĩ rằng vấn đề số 1 thì vẫn là làm sao đạt được mức tăng trưởng cao để tránh cái nạn thất nghiệp. Chúng ta đều biết rằng lãnh đạo Bắc Kinh đã thấy nhiều nhược điểm trong cái cơ cấu kinh tế và họ muốn cải cách để lấy tiêu thụ nội địa làm lực đẩy cho cái đà tăng trưởng hơn là đầu tư vào xuất khẩu như trước đây. Muốn nâng mức tiêu thụ thì còn phải có lợi tức nữa chứ. Thế thì dù các cái thống kê của Bắc Kinh nó có nhiều sai biệt khó hiểu, người ta vẫn thấy rằng lợi tức thuần, tức là cái số tiền có thể tiêu thụ của các hộ gia đình Trung Quốc vẫn còn quá thấp so với lại tổng sản lượng GDP. Hành sức tiêu thụ nội địa của kinh tế xứ này đó chưa thể là lực đẩy cho cái đà tăng trưởng. Khi ấy và bước qua năm tới đó, thì Bắc Kinh vẫn phải dùng hai cái đòn bẩy cố hữu của họ, tức là đầu tư và xuất khẩu. Và trong cái hoàn cảnh chưa khả quan của thế giới, đó, xuất khẩu của Trung Quốc nó vẫn không có thể tăng đủ. Cho nên Bắc Kinh lại sử dụng đòn bẩy cố hữu, tức là đầu tư. Và đấy là một cái mâu thuẫn giữa thực tế và cái ý chí cải cách. Cái mâu thuẫn ấy đó, nó mới dẫn đến một cái vấn đề cực kỳ nguy ngập. Là trong hiện tại đó, Trung Quốc có cái nền kinh tế đang mắc nợ với cái hệ thống tín dụng, cái ban phát tài nguyên đầu tư kém hiệu suất. Thế thì khi phải sử dụng đòn bẩy đầu tư thì Bắc Kinh lại phải tiếp tục mở gói tín dụng, và doanh nghiệp Trung Quốc đã càng thêm mắc nợ. Và các cái dự báo khách quan nhất cho thấy rằng càng muốn tăng trưởng cao, thí dụ như là 6% một năm đó, thì gánh nợ càng nặng nên có thể sụp đổ. Và muốn tránh khủng hoảng tài chính vì cái hiện tượng vỡ nợ dây chuyền nó đã đang manh nha đó, thì Bắc Kinh phải chấp nhận một cái đà tăng trưởng thực tế hơn, tức là khoảng có 4% một năm thôi. Và khi ấy thì họ lại bị sợ bị nạn thất nghiệp và bị động loạn xã hội, thưa cô.
Dạ, như vậy Nguyên Lam hiểu rằng thách đố số 1 của Trung Quốc trong năm tới là hai nguy cơ trái ngược. Một là khủng hoảng tài chính vì nạn vỡ nợ, và hai là khủng hoảng xã hội vì nạn thất nghiệp. Có phải như vậy không thưa ông?
Vâng, tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề trường kỳ, nó có thể kéo dài cả chục năm đó, nhưng mà nó sẽ khởi sự từ năm tới. Và đã vậy đấy thì qua năm tới thì cuộc Bắc Kinh còn có tham vọng đưa đồng nguyên vào cái rổ đặc trích như chúng ta đã có lần trình bày, và cái ước mơ chính trị ấy đó, nó cũng có cái giá phải trả về mặt kinh tế nữa.
Dạ, thưa ông, vì sao lại có cái giá phải trả và đó là gì ạ?
À, tôi nghĩ rằng là 2 năm nữa thôi Bắc Kinh sẽ ân hận về cái ước muốn biểu quyết này. Thứ nhất là trước tháng 10 năm tới đó, họ sẽ phải chậm chậm thả nổi đồng bảng chứ không neo vào đồng Mỹ Kim nữa thì mới đạt được tiêu chuẩn của IMF là tự do sử dụng. Thế thì dù có thả nào chậm chậm mà chưa biết là thả như thế nào đó, thì hậu quả trước tiên vẫn là đồng nguyên mất giá, nhất là khi Mỹ Kim lên giá từ cái quyết định nâng lãi suất tại Hoa Kỳ. Có thể Bắc Kinh sẽ mở dần biên độ giao dịch của đồng bạc, nhưng mà lại sợ cái nạn tẩu tán tài sản từ cái thị trường nội địa ra ngoài khi mà tài sản lưu giữ bằng đồng nguyên bị mất giá. Thứ hai thì cũng trong cái ý chí gọi là nâng cao cái khả năng giao dịch của đồng bạc đó, Bắc Kinh có hàng loạt hiệp ước thương mại song phương với các nước để mong thiên hạ sẽ dùng và lưu trữ đồng nguyên của họ nhiều hơn trong cái khối trữ ngoại tệ đó. Thế thì việc Bắc Kinh huy động nước Anh vào cái vai trò một trung tâm giao dịch đồng nguyên với các nước nằm trong hướng đó đó. Tuy nhiên chẳng phải vì vậy mà xứ nào cũng ôm lấy tiền tàu và vì yêu cầu của họ là phải chuyển đồng ngoại tệ mua bán ra đồng bạc nội địa của họ. Và trong hiện tại thì với cái hiện tượng nhập siêu hơn, tức là nhập hơn là xuất khẩu của kinh tế Mỹ đó, thì đồng Mỹ Kim vẫn là cái ngoại tệ nó phổ biến nhất. Thì Trung Quốc chưa được như vậy, và càng khó được vì cái chủ trương gọi là trọng thương hoặc là lý tài đó, tức là cố bán nhiều hơn mua, tức là đạt được xuất siêu. Anh Bắc Kinh quên rằng Hoa Kỳ đã có sức mạnh kinh tế rất lâu mà phải đợi đến hơn nửa thế kỷ, lẫn cả cái trận Thế chiến II thì mới thấy Mỹ Kim là cái ngoại tệ sử dụng phổ biến nhất. Thứ ba, và đây nó mới là một cái chuyện trái khoáy đó thôi cục. Các quốc gia buôn bán với nhau đó thì không dùng cái thứ ngoại tệ bổ sung đó, tức là đồng SDR, và có cái đồng nguyên hay là không ở trong cái rổ quý tộc đó chưa chắc đã là một cái ưu thế kinh tế, mà chỉ được cái tiếng chính trị. Cái niềm an ủi cho Bắc Kinh đó, là khi đồng nguyên mất giá thì hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ rẻ hơn, nhưng mà cái giá kia đó là cái nạn tẩu tán tài sản trong những cái biến động ngoại hối sẽ kéo dài thưa cục.
Dạ, ông nêu ra hai thách đố là tăng trưởng và ngoại hối. Thưa ông, thách đố thứ ba là gì ạ?
Tôi vẫn nghĩ đến chính trị, với cái biểu hiện rõ rệt nhất đó là cái chiến dịch diệt trừ tham nhũng. Thí dụ làm cho các cái thị trường tài chính chấn động vào cái tuần này đó là một tỷ phú, ông chủ tịch của cái tập đoàn Fortune bỗng dưng mất tích. Nên người ta không biết rằng cái ông Quách Quảng Trương này đã bị câu lưu, bị giam giữ hay bị điều tra về cái tội gì. Nhưng mà từ cả năm qua rồi đã có mười mấy vụ gọi là mất tích như vậy ở trên danh trường của Trung Quốc. Khi ấy ai cũng thể hỏi rằng cái xứ này có luật lệ gì không mà nhà cầm quyền có thể bắt hay tha, thả hay giữ mà chẳng cần giải thích gì cả. Thì nhìn rộng ra ngoài danh trường đó, thì người ta thấy từ 3 năm nay, tức là từ tháng 12 năm 2012 đó, Trung Quốc đã có những cái vụ thanh lọc mở rộng kéo dài cũng dữ dội như là trong 10 năm của cuộc cách mạng văn hóa vô sản vĩ đại từ 1967 đến 1976 đó. Thì trong cái vụ thanh lọc này đó, lần này đó, thì nhiều đảng viên cao cấp thuộc cái thành phần chỉ huy các cái tập đoàn kinh tế nhà nước như là CNPC, Sinopec, Sinanco hay là Dongfeng Motors vân vân đó đều bị tống giam trong cái tiến trình gọi là điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng, là một cơ chế rất mạnh ở trong cái đảng. Thế thì khi mà lãnh đạo tư doanh cũng bị rơi vào cái chiến dịch gọi là đả hổ đập ruồi này đó, thì danh giới quốc tế tự hỏi rằng xã hội dân sự tại Trung Quốc có giá trị gì không? Và đâu là hệ thống pháp quyền của một nền kinh tế có sản lượng đứng hạng nhì thế giới? Và một cách phú phàng đó thì liệu thế giới đều có đang buôn bán với cái chế độ mafia không?
Thưa ông, là hình như đằng sau vụ bắt giữ lan rộng đang làm hệ thống kinh tế và hành chính của Trung Quốc bị tê liệt, thì người ta còn thấy những cái động lực chính trị gì đó rất khó hiểu bên trong. Làm sao thế giới có thể nói chuyện làm ăn hay sử dụng đồng bạc của một quốc gia đầy bí hiểm như vậy, thưa ông?
Thưa, đấy mới là cái thách đố thứ ba cho lãnh đạo Bắc Kinh. Trước hết thì dù hội nghị trung ương kỳ năm vừa rồi đã có làm cho người ta hy vọng rằng chiến dịch do Chủ tịch Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đó phát động đó, thì sẽ đi vào hồi kết cuộc. Nhưng thực tế thì lại cho thấy rằng nó vẫn kéo dài và biến chất thành một cái vụ thanh trừng chính trị ở trên thượng tầng của đảng với cái ảnh hưởng tỏa rộng ăn sâu xuống dưới. Việc một nhân vật có đầy thế lực như là ông Tăng Khánh Hồng mà còn có bị hỏi giấy đó, thì bao nhiêu tay chân và thân tộc của các cái nhân vật thần thế đó tất nhiên là họ không yên tâm. Và đã vậy đó thì cái phương pháp song quy, tức là hai vòng điều tra song hành với khả năng tra tấn để ép cung của các nghi can đó, còn cho thấy cái hình ảnh man dợ của cái chế độ đang muốn cho các vẻ an ninh. Tất nhiên là mọi phe phái trong cuộc, từ trung ương đến các địa phương đó, họ đều không có thụ động chờ ngày bị ai đó bất thần hỏi cung, mà họ phải tìm cách tự vệ hoặc là bảo vệ nhau. Thụ động thì chẳng ai dạy gì lấy quyết định, bởi vì có khi mang tội. Còn chủ động đó thì liên kết với nhau để trì hoãn hoặc là cản trở cái chiều hướng cải cách do Tập Cận Bình đề ra. Và càng tập trung quyền lực thì Tập Cận Bình càng dễ mang trách nhiệm thất bại về kinh tế, thưa cô.
Dạ, một câu hỏi sau cùng. Thưa ông, năm tới sẽ khởi sự kế hoạch 5 năm thứ 13 của Trung Quốc cho giai đoạn năm 2016 năm 2020. Đây là kỳ hạn chót để xứ này đạt chỉ tiêu nâng đôi lợi tức người dân kể từ năm 2010. Như ông có trình bày một lần, nếu trong 10 năm mà muốn tăng lợi tức gấp đôi thì bình quân một năm phải tăng được 7%. Trong phần đầu, ông có trình bày bài toán tăng trưởng của xứ này từ năm tới là nếu tăng được 6%, tức là còn thấp hơn cái ngưỡng 7% nói trên, thì kinh tế Trung Quốc càng mắc nợ nhiều hơn. Như vậy, tình hình sẽ ra sao đến cuối giai đoạn năm 2020, thưa ông?
Thưa, trước khi đi đến thời điểm 2020 đó thì Đảng Cộng sản sẽ có đại hội khóa 19 vào cuối năm 2017. Đại hội này đã phải duyệt xét lại thành quả và chuẩn bị nhân sự, trong đó có việc đề cử 5 trong 7 người đang ngồi trong thường vụ Bộ Chính trị sẽ phải ra đi vì tuổi tác. Hai người còn lại đó là Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng lý Quốc vụ viện, tức là Thủ tướng Lý Khắc Cường đấy. Thì trong khung cảnh khó khăn và bất chắc hiện nay đó, thì cái việc tranh đoạt quyền bính để đưa 5 người vào vị trí cao cấp nhất đó, nó cũng báo hiệu khá nhiều sự lạ. Sau cùng thì ta không nên quên rằng sau 36 năm tăng trưởng và dễ thở, tức là kể từ năm 1980 là năm đầu tiên có kết quả cải cách của Tập Cận Bình đó, thì Trung Quốc đang khách quan đi tới thời kỳ sửa đổi, vì kinh tế đã đi qua một cái hình thái khác. Thì ba thách đố nói trên đó, chưa kể tới nhiều khó khăn khác về mưu sinh và xã hội chẳng hạn, nó sẽ gây lúng túng cho lãnh đạo và dẫn đến một cái câu hỏi đó, là hệ thống kinh tế chính trị của Trung Quốc nó có còn ưu điểm gì không?
Dạ, Ban Việt ngữ xin cảm tạ ông Nghĩa về bài tổng kết hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài Á Châu Tự Do. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh tối thứ Tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý thính giả, lâu nay tình trạng nhiều người lợi dụng chính sách đền ơn đáp nghĩa để trục lợi. Sự việc này đã được nhiều báo đài trong nước lên tiếng, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra. Cần có biện pháp gì để hạn chế? Thông tấn viên Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày sau đây.
Chính sách đền ơn đáp nghĩa là chính sách mà nhà nước trả công cho những người mà theo chính quyền Cộng sản Việt Nam, họ đã có công trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và theo nhiều người thì đó là một nghĩa cử tốt đẹp. Tuy nhiên, việc quy định về chính sách đền ơn đáp nghĩa cũng như luật pháp không rõ ràng, có nhiều kẽ hở, đã tạo điều kiện cho nhiều người lợi dụng vào đó để làm giả hồ sơ để trục lợi. Việc làm giả hồ sơ trước nay đã từng xảy ra nhiều, đã được cơ quan báo chí trong nước đăng tải nhiều, nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết một cách triệt để. Sự việc mới nhất và có quy mô đã xảy ra ở tỉnh Nam Định. Nơi đây đã có một đường dây làm giả hồ sơ và có sự bao che của các cấp chính quyền Nam Định. Theo ông Duy Thọ, một cựu chiến binh cho biết, sau khi đường dây làm hồ sơ giả này bị phanh phui vào giữa năm 2015, thì đã bị lộ ra một số quan chức chính quyền địa phương từ xã đến huyện và bao gồm cả phòng lao động thương binh và xã hội huyện Nghĩa Hưng tham gia vào việc làm giả giấy tờ này. Ông Duy Thọ tiếp lời.
Chính trị viên trưởng của huyện Nghĩa Hưng kết hợp với một cái tay như vậy ở bên ban chính sách nó bán 3.000 bộ hồ sơ giả để làm chất độc da cam. Hôm nay người ta đang là làm mỗi một bộ hồ sơ đó là hình như là 3 triệu. Đấy là mới là bán hồ sơ thôi, tức là huân chương giả mạo đấy. Có những người có liên quan là ông Phó Chủ tịch, rồi ông Nguyễn Công Hoan là nguyên chủ tịch của xã Hoàng Nam, ông Trần Văn Thủy nguyên phó chủ tịch xã Hoàng Nam. Mặc dù đã nghỉ, người ta vẫn moi cống ra vào ở bên phòng lao động thương binh xã hội thì ông Phạm Văn Quyên là phó phòng phụ trách hiện nay cũng đã nghỉ hưu. Và ông Trần Văn Bình là cán bộ chuyên môn, trong quá trình kiểm tra thẩm định mà người ta nói là các ông là thiếu tinh thần trách nhiệm kiểm tra của các giấy tờ thực tế.
Ông Duy Thọ cho biết thêm, trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng thì một bộ hồ sơ giả được bán với giá là 3 triệu đồng, nhưng còn làm đầy đủ để người đó được hưởng chính sách thì có nhà làm hồ sơ giả mất 30 triệu đồng và có nhà lên đến 50 triệu đồng. Đó được coi là số tiền lớn của những người nông dân ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và có nhiều gia đình đã phải bán tài sản để được hưởng chính sách, vì không những họ được hưởng mà con cái họ sau này cũng được hưởng chế độ đó. Tuy nhiên, ông Thọ cho biết, chỉ sau vài năm thì họ có thể lấy lại được vốn của số tiền đó. Ông Thọ tiếp lời.
Không rõ, bây giờ người ta chỉ nói là thu hồi, cắt chế độ và thu hồi. Khi người ta làm từ A đến Z này, chế độ 50 triệu đồng sản xuất. Ra đến giờ phút này thì họ đã thu hồi lại đủ vốn rồi.
Sau khi sự việc bị phanh phui, những gia đình đã làm giả hồ sơ này đã bị thu lại tiền và giấy chứng nhận được hưởng chính sách. Còn số tiền khi họ đã làm hồ sơ giả thì không được nói đến. Còn một số cán bộ đã tham gia vào đường dây làm hồ sơ giả này hiện đã về hưu nên cũng không có mức xử phạt nào. Số tiền của những hộ làm hồ sơ giả này thu lại được gần 600 triệu. Ông Thọ cho biết.
Số tiền thất thoát là 583 triệu ấy là đã thu hồi của tất cả 8 đối tượng này. Đối tượng nhiều nhất là hơn 90 triệu, tiền thất thoát 50 triệu.
Dẫn lời của luật sư Đoàn Duy Hoàng, văn phòng luật sư ở Hà Nội cho biết, đối với những trường hợp làm và bán hồ sơ giả ở Nam Định, phải bị khởi tố hình sự và tùy vào từng trường hợp và mức độ để bắt giam đối tượng. Trao đổi với chúng tôi, văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết, những đối tượng làm giả hồ sơ sẽ bị tịch thu lại tất cả giấy tờ và tịch thu luôn số tiền mà họ đã được hưởng từ khi có giấy tờ. Còn đối với các trường hợp mà tham gia vào đường dây, sẽ bị khởi tố theo bộ luật hình sự dựa trên mức độ nặng nhẹ của tội. Đại diện văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp lời.
đối tượng mà hưởng giải giấy tờ hưởng thì sẽ bị cắt và truy thu lại những khoản mà đã họ được hưởng. Còn những người mà có nằm trong cái đường dây mà chạy để hưởng chế độ thì cái đấy nếu mà nặng thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sự việc đã diễn ra từ năm 2008 và đến giữa năm 2015 thì mới bị phát hiện. Sau khi phát hiện, Công an Thanh tra tỉnh Nam Định đã vào cuộc và theo như công văn của Công an Thanh tra tỉnh Nam Định điều tra về trường hợp đường dây làm giấy tờ giả này, thì các đối tượng chỉ bị khiển trách. Một số đối tượng thì bị giảm một cấp bậc và cho nghỉ hưu, chứ không có nói đến tình trạng phải chịu trách nhiệm hình sự. Ông Quỳ, một cựu chiến binh, người đã phát hiện ra đường dây làm hồ sơ giả và tố cáo, cho biết nguyên văn của Công an Thanh tra tỉnh Nam Định về xử phạt đối với các đối tượng nằm trong cơ quan nhà nước nhưng tham gia vào đường dây làm giả hồ sơ. Ông Quỳ cho biết.
Hai anh ở bên huyện đội, còn anh chính trị viên trưởng huyện đội đã hạ một cấp rồi cho về. Còn một anh nữa như vậy là ở bên trợ lý chính sách. Rồi thì hai anh ấy là theo như cái văn bản tôi được cầm đây là thông báo thanh tra của tỉnh Nam Định. Phòng thương binh xã hội thì anh phó phòng thương binh là như vậy là cũng đã nghỉ hưu rồi, cũng bị khiển trách về cái tội như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm. Và hiện nay là anh phó phòng thương binh xã hội hiện còn điều chức cũng bị khiển trách thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra thực tế. Hai ông nữa ở sở lao động thương binh làm bên bộ phận chính sách cũng bị khiển trách là thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra xem xét kỹ hồ sơ, còn không thể nói gì đến phạt vạ gì các anh ấy cả.
Ông Quỳ cũng nói với chúng tôi rằng chính sách đền ơn đáp nghĩa lỏng lẻo đã tạo ra nhiều lỗ hổng để cho kẻ gian trục lợi, vừa tốn ngân quỹ quốc gia, vừa khiến cho người dân có cảm tưởng bị đối xử không công bằng, nhất là những người đáng được hưởng. Ông Quỳ cho rằng cách tốt nhất là chính phủ trung ương phải sửa đổi những điều khoản lỏng lẻo đó và truy tố những kẻ phạm pháp ra trước pháp luật.
Thưa quý thính giả, ở Việt Nam, hàng năm ngân sách phải chi hàng chục ngàn tỷ đồng cho việc vận hành xe ô tô công. Đây là gánh nặng trong khi tình hình nợ công đang ở mức báo động. Thực trạng vấn đề lãng phí ngân sách trong việc sử dụng xe công hiện nay thế nào và cần có giải pháp gì để khắc phục? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo số liệu do Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính mới đây, cả nước hiện có 40.000 xe công, chưa kể các xe của các đơn vị vũ trang và xe các doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong tổng giá trị tài sản nhà nước đến hết năm 2014 là 999.692 tỷ đồng, thì tài sản xe công chiếm hơn 20.600 tỷ đồng, nghĩa là tương đương với gần 1 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ số lượng xe công hiện nay là quá lớn, mà tình trạng các xe công bị dùng cho mục đích cá nhân hết sức phổ biến và đã khiến cho người dân hết sức bức xúc. Anh Hòa, một người dân ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bày tỏ.
Tôi đi đám cưới thấy hàng 2/3 đoàn xe toàn biển số xanh, cả biển số đỏ. Em chả hiểu cơ quan lấy xe này đi thì ai trả tiền dầu.
Báo Tuổi Trẻ Online ngày 25 tháng 10 năm 2015 đã phải đặt câu hỏi. Cả nước có 63 tỉnh thành, theo quy định thì mỗi tỉnh chỉ có 3-4 vị trí được sử dụng xe công thường xuyên. Trong điều kiện vận tải công cộng phát triển, đường xá lưu thông tốt hơn so với trước rất nhiều, xe cộ gia đình cũng không còn khó khăn nữa. Vậy tại sao có đến 40.000 xe công? Đánh giá về thực trạng sử dụng xe công hiện nay, ông Nguyễn Hữu Hòa, cán bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nhận định.
Quan ở dưới thì rất hoành tráng, cho nó hoài, có khi 2-3 ông đi công tác đến một cơ quan này cũng 2-3 cái xe. Chứ còn tôi chỉ nói là công quản lý mà ông bật tiền thanh cho các dưới. Vì là ví dụ như là ngày mai là có đi đám cưới, còn cháu còn trước cần một cái xe ca để hợp lý hóa cho xe đi công tác. Thế là xăng nhà nước đổ vào lái xe vân vân, thì phải chỉ cho ông quản lý.
Xe công từ trước đến nay luôn ở tình trạng sử dụng vô tội vạ, vì là của chung, không ai sót. Và hiện nay, việc sử dụng xe công cho mục đích cá nhân đã trở thành chuyện bình thường. Ông Bùi Mão, một cán bộ về hưu đang sống ở Hà Nội, cho biết.
Xe công mà sử dụng cho cái việc riêng thì nó không phải là số ít đâu. Mà tôi xin nói rằng là cái thủ thuật tác quỷ là nó hợp lý hóa. Ngay từ cái lệnh biểu xe, từ cái phiếu để xuất xăng vân vông. Thí dụ như là đi công tác nhưng mà thực chất là đi nghỉ mát. Thế rồi là đi giao lưu, đi học hỏi nhưng mà thực chất là đi thăm bạn bè.
Báo Dân trí Online ngày 23 tháng 10 năm 2015 cho biết, theo tính toán của Bộ Tài chính, một xe công trung bình mỗi năm sẽ tốn chi phí vào khoảng 320 triệu đồng một năm, bao gồm tiền xăng dầu, bảo dưỡng, sửa chữa và lương cho lái xe. Như vậy, ước tính mỗi năm 40.000 xe công sẽ tiêu tốn khoản tiền ngân sách lên tới gần 13.000 tỷ đồng để nuôi số xe này. Bình luận về thông tin này, ông Nguyễn Hữu Hòa nhận xét rằng, theo Bộ Tài chính ấn định, thì năm 2014 giá mua xe công là 923 triệu đồng. Theo ông, trung bình tuổi thọ của mỗi chiếc ô tô là 10 năm, thì mỗi năm phải mất hơn 90 triệu đồng cho tiền mua xe, bao gồm với các khoản chi phí vận hành, bảo hiểm các loại khác thì cũng phải lên tới gần 400 triệu đồng một năm. Ông khẳng định.
13.000 tỷ này người ta đánh giá cho tôi là chưa chính xác đâu. Bởi vì còn cái khấu hao xe này, còn cái lãi suất của cái đồng vốn bỏ ra để mua xe nữa. Cho nên là nó còn lớn hơn những 13.000 tỷ nhiều.
Khi được hỏi nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng sử dụng xe công tràn lan và hết sức lãng phí như hiện nay, ông Đỗ Viết An, một nhà báo ở Hà Nội, khẳng định.
Cấp trên trong đó có cả Bộ Tài chính cho nên là các cái ban ngành mà có chức có quyền thì cái đó là cũng phải thông qua là nhà nước mà không duyệt thì làm sao mua được. Tại sao mà ví dụ năm nay là mua từng này rồi sang năm mua tiếp thì cái này là cũng do sự quản lý còn quá lỏng lẻo.
Nói về vai trò quản lý nhà nước trong vấn đề sử dụng xe công hiện nay, một cán bộ thuộc Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính yêu cầu giấu danh tính thấy rằng tháng 9 năm 2015, Thủ tướng đã có quyết định 32 để thay thế quyết định số 59 và 61 của Chính phủ. Trong đó, quy định cụ thể về việc thay thế xe ô tô công, định mức xe công, mức khoán kinh phí, đối tượng được đưa đón bằng xe công, quy định việc mua sắm xe công và quy định xử lý vi phạm trong mua sắm xe công. Ông cho biết.
Thì tôi nghĩ chúng ta cũng có nhiều cách để làm. Cả những việc này là đều phải thực hiện đúng pháp luật. Thứ hai là phải tính tự giác của từng người. Thì chúng ta tính lại có thể chăng là mỗi cái hệ thống cơ quan nên có một cái công ty xe tập trung. Khi nào cần thì là mình sẽ yêu cầu đắc đơn cái công ty đó nó sẽ bố trí xe và được tính vào cái khoản chi phí của đơn vị. Còn hơn là cứ mỗi cơ quan là có một cái đội xe khoảng chừng chục chiếc.
Trả lời câu hỏi về các giải pháp nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng lãng phí trong việc sử dụng xe công hiện nay, ông Nguyễn Hữu Hòa thấy rằng vấn đề con người là quan trọng. Trước hết, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu. Theo ông, đó là vấn đề then chốt. Ông khẳng định.
Không phải là cái cơ quan nào cũng có xe công. Là một, cái thứ hai, nó xe công phải để nhà công và phải vùng vào việc công, chứ không được mang về nhà. Không đưa ra một cái chính sách, cũng không đưa ra cái quy định cụ thể. Cái vấn đề này thì đòi hỏi cái lòng tự giác của các vị cán bộ lãnh đạo này. Cái tầm cỡ của các vị rồi chẳng ai phải bảo hắn cả. Mà cũng chẳng ai phải ra một cái kỷ luật gì, toàn là cán bộ cao cấp cả, chứ không phải cán bộ nhỏ đâu.
Còn nhà báo Đỗ Viết An thì đề xuất.
Theo tôi thì bây giờ là phải có một cơ chế, phải có một cái quy định cấp nào, anh ở chức vụ nào, cấp bậc nào thì mới có thể là được sử dụng xe công. Thì còn lời bao nhiêu thì chúng ta nên là thanh lý số tiền đó lại là đưa vào các cái công trình dân sinh, rồi là hàng năm đời chi phí nuôi các cái xe đó một năm được bao nhiêu là tiền.
Như ý kiến của ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính khi cho rằng trong tình hình bộ chi ngân sách nhà nước khá cao và nợ công chồng chất như ở Việt Nam hiện nay, thì các biện pháp chống lãng phí trong việc sử dụng xe công là một việc làm hết sức cần thiết. Thay vì hô hào, kêu gọi, thì nhà nước cần phải có những quy định cụ thể để làm rõ trách nhiệm của những người lãnh đạo. Nếu gây ra tổn thất và lãng phí thì phải áp dụng các biện pháp chế tài cụ thể.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Làm sao bảo vệ tự do tôn giáo hay tín ngưỡng để qua đó bảo vệ quyền con người và cộng đồng dân tộc trong một thế giới đầy bạo động, cực đoan, đạo đức giả và nạn khủng bố? Đây là đề tài mấu chốt đặt ra tại cuộc hội luận do Diễn đàn Châu Âu về Bất Dung Tôn Giáo mà cơ sở Quê Mẹ là thành viên sáng lập, tổ chức tại Quốc hội Châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, nhân kỷ niệm lần thứ 67 Ngày Nhân quyền Quốc tế vào hôm 10 tháng 12 vừa qua. Thông tín viên Ỷ Lan của đài chúng tôi có tường trình như sau.
Diễn giả chính là tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Ông phân tích rằng vấn nạn hôm nay không phải là bạo động do các tôn giáo chủ trương gây ra, nhưng bạo động đã do chính con người nhân danh các tôn giáo để gây ra. Ông nói.
Because that is really the dangerous misperception. When we assume that violence stems from the center of the religious beliefs themselves, yes, there is a connection between violence and religion, but this connection is brought about by human beings.
Sự sai lạc nguy hiểm khi cho gốc của bạo động đến từ chính nội dung của tôn giáo. Có sự nối kết giữa bạo động và tôn giáo, nhưng sự nối kết này lại do con người tạo ra. Con người bộc lộ sự bạo động, thể hiện các hành vi bạo lực, phạm phải các hành xử bạo động, nhưng lại kêu gọi lý tưởng tôn giáo để giải thích hành vi bạo động của mình, và nhiều lúc họ còn thách thức các giới điều của tôn giáo nữa.
Ông cũng nói, đôi khi sự bạo động bắt nguồn từ các cuộc đàn áp tôn giáo tại các nước độc tài.
Authoritarian regimes, particularly one-party system, pitting people against each other. I mean, the rule and divide principle always applied.
Tại các quốc gia độc đoán, đặc biệt là các quốc gia độc đảng, đã đâm bị thóc, thọc bị gạo, thúc đẩy nhóm người này chống nhóm người kia theo thủ thuật chia để trị. Các hệ thống độc đảng tạo ra thứ khí hậu cuồng loạn hay sợ hãi để mà tồn tại.
Trong hồi luận, có người nhắc lại chuyến đi điều tra tôn giáo tại Việt Nam của ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc tháng 7 năm ngoái và hỏi rằng làm sao một người Âu Châu như ông có thể đánh giá tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông đáp.
Okay, first of all, I don't speak Vietnamese, so I'm always modest. And my idea is not to assess everything.
Đúng đấy, trước tiên do không biết tiếng Việt nên tôi luôn tỏ ra khiêm tốn. Tôi không đánh giá mọi sự. Tôi chỉ lắng nghe, tôi muốn nghe, nghe và nghe. Khi ta chấp nhận sự đa dạng một cách thành khẩn, thì điều đó có nghĩa là sự đa dạng không thể nào ngưng lại với hệ thống độc đảng. Tôi muốn nắm vững tính đa dạng, kể cả sự đa dạng nội tâm, đa dạng ngôn luận. Ví dụ đa số người Việt Nam theo một thứ đạo Phật và vẫn có những Phật tử dám nói không. Chúng tôi không muốn chế độ độc đảng cộng sản xâm phạm vào nội bộ Phật giáo. Họ yêu sách sự tự quản và họ đã khổ sở trước những cuộc đàn áp dữ dội.
The majority in Vietnam, they have their sort of Buddhism, but I mean, there are Buddhists who say, no, we don't want to be infiltrated by the communist one-party system. We insist on independence, and they suffer very harsh repression.
Tại sao tiếng nói của Phật giáo đồ Việt Nam bị nghiêm cấm? Tôi không thể nào nói tôi hiểu hết mọi sự, nhưng với một chút tối thiểu ta có thể nhận ra sự đa dạng. Không thể có sự đa dạng lặng câm, vì cần được tự do để diễn đạt tính đa dạng. Và đây là điều mà chúng ta đi vào trọng tâm của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, lôi kéo theo sự tự do ngôn luận và tự do hội họp. Đó là điều tôi đòi hỏi một cách khiêm tốn, bởi tôi khó hiểu hết mọi sự. Nhân quyền không là siêu văn hóa, không, nhưng nhân quyền đòi hỏi tự do biểu đạt tính đa dạng thực sự. Bản thân chúng ta khác biệt nhau nên không ai có thể đòi hỏi mà không cho kẻ khác được quyền đòi hỏi như mình. Tức là chấp nhận sự khác biệt để cho tất cả các tiếng nói này có thể cùng cất lên. Nhưng đây không phải là trường hợp hiện hữu tại Việt Nam, hoàn toàn không có tại Việt Nam.
trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Á Châu Tự Do rằng Quốc hội châu Âu có đáng làm nơi kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế không? Tiến sĩ Heiner Bielefeld trả lời.
Of course, I mean the European Parliament plays a role, has committed itself.
Đương nhiên, tự thân Quốc hội châu Âu đảm lãnh vai trò này. Hiện đang có liên nhóm dân biểu về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Liên Âu cũng đã thông qua bản đường hướng chỉ đạo bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo và tín ngưỡng của Liên Âu. Và nay chúng ta đang thực hiện các cam kết ấy. Chúng ta cần nhìn xem những gì đang xảy ra trong các quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, nơi mà ít ai chịu để ý, những vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Cũng như tại một số nước khác, thường rất bị xem thường một cách có hệ thống. Vì vậy, kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế là một chuyện, nhưng thực hiện các hứa hẹn mà chúng ta đưa ra là điều tối quan trọng.
Yeah, celebrating is one thing, but delivering on what we celebrate on these promises, of course, is the necessary flip side.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Quốc hội Châu Âu.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn Ban và Hòa Ái xin kính chào, tạm biệt.
Thank you. have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.